This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Qua phần phụ trách của Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe không? Một ngày thiệt là ướt át nha.
Tiến Dũng. Xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến anh Hoàng Tín.
Bạn Hiền con có khỏe không nè?
Dạ vâng, Tiến Dũng rất là khỏe. Cảm ơn Hoàng Tín. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi những bản tin này thì Tiến Dũng chắc Hoàng cũng đại diện Hoàng Tín luôn ha. Gửi lời chào tới Miss Lloyd, gửi lời chia buồn đến Thu Hương, là cô thư ký ở trong đài 1600. Thì hình như là chủ nhật là Thu Hương đã về Việt Nam rồi không anh ạ?
Dạ, sáng chủ nhật là
thần mẫu của Thu Hương đã qua đời. Thì anh em chúng tôi cũng đã gửi lời chia buồn. Nếu vị nào cũng đã từng biết Thu Hương thì chúng ta cũng biết thì thần mẫu của cô vừa mới mất hồi rồi, thưa quý vị.
Dạ, xin gia góp một lời cầu nguyện để cho bác đi được bình an nhé, thưa quý vị. Rồi, mời bạn.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, Tiến Dũng thì gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó thì những tin kinh tế sẽ được gửi ra. Ngày hôm nay khi mà bà Janet Yellen nói rằng có thể trong kỳ họp tới đây thì cái con số lãi suất sẽ tăng lên. Cái điều này, cái lời nói của bà năm nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, khi mà bà chỉ cần cất tiếng nói lên, không biết lên hay xuống thôi là thị trường chứng khoán có một sự rung động. Thì Dow Jones ngày hôm nay đã giảm, mặc dù không có nhiều thưa quý vị, nhưng mà đa số những con số màu đỏ ngày hôm nay. Thì Dow Jones chỉ giảm có 23 điểm, nhưng mà con số hiện tại giờ vẫn là kỷ lục mới là 20.388 điểm. Và Nasdaq thì giảm 14 điểm, nhưng con số vẫn là con số kỷ lục mới là 5.749 điểm. S&P 500 thì giảm 5 điểm, con số hiện tại là 2.322 điểm. Thì nốt 15 là 2.49%. Dầu thô thì tăng 40 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 51 xu. Và 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 6 xu, vàng thì tăng 2 đồng, 1 ao vàng là 1.226 đồng 50 xu. Với lãi suất quyết định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi cao nhất là 4.02%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.16%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.670 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.780.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.880.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng cũng gửi lời chúc ngày Valentine đến quý vị. Phải nói ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân. Nhưng mà con cái là mưa nó buồn như vậy thì hình như là ở nhà chúng ta có thể nấu ăn, thắp cái đèn cầy lên thì có vẻ là lý tưởng và nó có vẻ là lãng mạn hơn để ra ngoài ngày hôm nay. Và theo con số thống kê mới nhất của Cost of Living Index thì họ nói rằng cái ngày Valentine ngày năm nay đó thì mọi thứ chúng ta mua có thể mắc lên đến 8%, 8% compare với năm 2016. Từng mỗi cái item, chẳng hạn như họ nói là cái một chục bông hồng với một cái vase, một cái bình dễ thương mà gửi tặng vợ ngày hôm nay có thể mất đi 140 đồng và nó tăng hơn 8.4% hồi năm ngoái. Ngay cả những cái thiệp mà chúng ta gửi tặng người yêu ngày hôm nay chúng ta cũng mua rẻ lắm, cũng phải là 5 đồng 25 xu, nó tăng lên 16%. Và nếu chúng ta dẫn bạn gái, bồ, vợ đi coi phim thì có thể có giá phim nó lên đến 8.2%, ngay cả chúng ta mua popcorn hay nước uống cũng vậy, thưa quý vị. Và so mặc dù cái giá cả năm nay nó mắc hơn năm ngoái, nhưng mà so lại thì cái số tiền người dân tiêu xài cho cái ngày lễ tình yêu, nhìn tình dân năm nay đó, nó giảm 7.6% so với năm ngoái, từ vì là năm nay người ta chỉ khoảng ước tính là 18.2 tỷ, nhưng hồi năm ngoái 2016 người ta chi tiêu đến 19.7 tỷ. Và đây con số mà họ đưa ra thật sự nó không chính xác hoàn toàn, nhưng mà nó cũng có xác suất, nó cũng chênh lệch khoảng 50. Và cái trung bình đó là người ta chi tiêu năm nay là khoảng 136 đồng 57 xu cho mỗi người, như thưa vị. Và nó đã xuống khoảng 96 cent cho một người so với năm 2016. Nhưng mà cái điều mà một bản tin song song với bản tin Valentine năm nay thì bản tin nó thiệt là khó chịu, thưa vị, đó là bản tin từ Burger King. Sáng ngày hôm nay thì vị cũng nghe nhiều đài truyền thông, truyền thanh cũng đã nói về cái Burger King. Một cái chiêu thức mới cho cái ngày Valentine Day. Họ nói là bây giờ phải làm gì để mà bán được những cái Burger King trong một thời gian dài im lặng. Thì Burger King nói rằng từ khoảng 6 giờ chiều cho đến đóng cửa thì họ sẽ bán Burger King ngay cái những cái tiệm Burger King của họ sẽ bán. Chúng ta đến mua hai cái french fry, một cái waffle, vân vân, thì chúng ta sẽ được tặng một cái adult toy. Thì ví dụ không biết dịch tiếng Việt, không biết anh tính biết cái adult toy là gì không à? Tức là những cái đồ chơi của người lớn, hay là gọi chính xác là sex toys. Tức là, ví dụ không biết dịch cái chữ này, nhưng mà quý vị phải 18 tuổi trở lên mua đồ ăn ở Burger King sẽ tặng cái món đồ chơi đó, những cái roi da, rồi những cái đồ bịt mắt, vân vân và vân vân. Đây là chiêu thức mới, nhưng mà quý vị thấy không có gọi là lành mạnh cho lắm, thưa quý vị. Mặc dầu nó không có gì ghê gớm, nhưng mà quý vị sau 6 giờ chiều, quý vị có đi đến Burger King để mua đồ ăn ngày hôm nay, đặc biệt chỉ ngày hôm nay, mà có con nhỏ đi theo đó, thì quý vị cũng nên cẩn thận, vì có những cái trò, những cái toy mà cho quý vị, chứ không phải cho con quý vị, thưa quý vị, thì nên cẩn thận. Bản tin kế tiếp thì có biết rằng higher energy price đã làm cho cái producer inflation, tức là cái giá năng lượng đã lên cao, làm cho những nhà sản xuất phải tăng giá lên, và để tiền cái con số lạm phát bắt đầu tích tắc đi lên trở lại. Theo con số đưa ra mới nhất thì tháng 1 á, khi mà dựa cái năng lượng tiền xăng đó, đặc biệt về tiền xăng không thôi đó, đã gia tăng lên mỗi ngày như vậy, thì làm cho cái nhà sản xuất phải tăng cái giá thành lên, và điều đó đã làm cho theo như Bộ Lao động cũng như là Bộ về thương mại cũng nói rằng cái giá mà chúng ta trả có thể nó sẽ tăng lên từ năm 2012, tháng 9 năm 2012 đến ngày hôm nay thì nó sẽ tăng lên khoảng 0.2%. Cái lý do chúng ta thấy 0.2% một con số lên rất là khiêm nhường. Lý do tại sao? Vì so với cái số tiền xăng đó, tức là về năng lượng đó, nó tăng lên gấp đôi, cái thưa quý vị. Thì quay trở ngược lại vào Google đánh năm 2016, đầu năm 2016, thời điểm đó xăng chỉ có 26 đồng 80 xu cho một barrel, tức là một thùng dầu thô 26 đồng 80 xu. Đến ngày hôm nay chúng ta trả là hơn 53 đồng cho một thùng dầu thô, tức là double. Vậy thì cái năng lượng nó tăng double thì giá thành phải lên là double, nhưng thật sự ra giá thành nó lên cũng khá là khiêm nhường, nhưng nó có điều chiều hướng đi lên thì không tốt cho consumer, tức là cho những người tiêu dùng. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Humana và Aetna. Phải nói rằng trong một thời gian dài, hai cái công ty bảo hiểm y tế này muốn gia nhập với nhau để làm cho một cây cổ thụ về bảo hiểm y tế lên 37 tỷ Mỹ Kim, các thưa quý vị. Nhưng mà khi mà tòa án đã bị gọi là họ ban, họ không cho sát nhập, vì nó ảnh hưởng đến nào là Obamacare, rồi ảnh hưởng đến cái tiền bảo hiểm người dân phải trả hơn, vì nó không còn sự cạnh tranh mãnh liệt nữa. Trước đây ví dụ tôi giải thích quý vị, ví dụ như 10 tiệm bán thì cái giá chẳng hạn, bị đơn không phải 10 tiệm bán gì, thí dụ cái về cái điện thoại đi, chúng ta nào có là Verizon, có T-Mobile, AT&T, Sprint, vân vân. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có bốn cái công ty điện thoại đó, chỉ còn một thôi, chẳng hạn như chỉ còn AT&T không thôi. Họ nói bây giờ một người phải trả 70 đồng, quý vị cũng phải trả thôi, vì không trả thì lấy điện thoại đâu xài, chỉ có một công ty thôi. Thì nếu hai công ty thì họ không có dám làm như vậy, họ nói là 70 thì bên kia sẽ bán 69 đồng, bên đây bán 69 đồng, bên kia sẽ xuống 68 đồng, tức là sự cạnh tranh như vậy. Thì bảo hiểm y tế nó giống như vậy, thưa quý vị, khi mà hai cái công ty sát nhập vào với nhau đó, thì cái số công ty bán bảo hiểm y tế sẽ hạn chế lại thì nó sẽ làm thao túng về cái tiền mà chúng ta mua bảo hiểm sẽ tăng lên. Vì thế chính phủ đã block lại và họ sẽ nói rằng nếu mà những cái tòa án quận hạt thành phố cấm họ thì họ sẽ lên đến tòa án cả liên bang. Thì sắp sửa lên liên bang thì Aetna nói rằng họ không muốn nữa, họ bỏ luôn, và họ phải trả cho Humana 1 tỷ, cái thưa quý vị, về cái tiền mà break up cái fee. Tức là quý vị nhớ, chúng ta sign một cái contract nào mà chúng ta bỏ cái contract đó thì chúng ta phải bị phạt. Thì đây là Aetna phải trả lại cho Humana 1 tỷ Mỹ Kim vì break cái contract. Số tiền thực sự ra không phải là nhỏ, thưa quý vị, 1 tỷ lần. Và họ sẽ trả ra một vài lần cái payment và phải trả cho xong. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng hai công ty này không có sát nhập lại với nhau. Đó là một tấn tin mừng cho quý vị nào mà đang mua bảo hiểm của hai cái hãng này. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Credit Suisse. Chúng ta biết đây có nhà băng rất lớn, khổng lồ ở Thụy Sĩ. Và ngày hôm nay thì họ nói rằng họ sẽ cắt giảm đến 6.500 công ăn việc làm. Vì đầu năm đến nay họ đã lỗ đến 2 tỷ tư. Và cuối cùng họ quyết định phải cắt giảm. Và cắt giảm đến 6.500 công việc làm, không phải là nhỏ, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng nhà băng cũng là một cái đầu tư tất cả một số tiền của họ, nào là kẻ chứng khoán, nào đầu tư địa ốc, nào đầu tư vào credit card, nào đầu tư là tiền cái loan, student loan, vân vân. Đó là những cái nơi mà nhà băng sẽ bung tiền ra để mà đầu tư. Nhưng mà tôi thấy rằng cái tình hình của thị trường chứng khoán đó, nó lên một cách vũ bão như vậy. Chưa bao giờ trong lịch sử mà có trên 20.000. Trước đây đó thì 19.000 đã cao rồi, đã kỷ lục. Bây giờ là 20.300 điểm. Chúng ta nhân từ từ lên 20.000, một điểm là 1.000 tỷ, tức là 20.000 tỷ, trên 20.000 tỷ Mỹ Kim hiện tại bây giờ trong thị trường chứng khoán của Dow Jones. Nhưng mà nhà băng đóng cửa thì điều này thật, nhà băng đã phải cắt giảm nhân viên thì điều này cũng hơi khó hiểu cái thưa vị. Và bản tin cuối cùng thì bản tin này Mexico sẽ trừng phạt Hoa Kỳ. Cái câu, cái bản này, cái bản tin này thì đọc hơi buồn cười. Gọi là cái quốc gia Mexico, họ nói rằng họ sẽ bắt đầu tẩy chay mua hàng Mỹ vì cái lệnh của Tổng thống Donald Trump đã xây bức tường. Rồi hiện tại bây giờ tôi biết là cái số người bị bắt lên khoảng 680 người, và con số đang tiếp tục đi lên, những người mà gọi là nhập cư bất hợp pháp, cái thưa vị. Thì khi đưa bản lệnh, cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đưa xuống đó, là những cảnh sát bất cứ nơi nào họ có thể đi, ICE thì phải là về những cái nhân viên an ninh đó, để bắt những người mà gọi là đi nhập cư bất hợp pháp đó, là hiện tại con số lên đến 680 người, và con số này đang tiếp tục gia tăng. Và điều này đã làm cho người dân cũng như đặc biệt những người farmer của Mexico, họ nói rằng họ sẽ không mua bắp của Hoa Kỳ nữa. Cái lý do vì họ đã muốn tẩy chay hàng Mỹ và thậm chí không mua hàng của Mỹ luôn, rồi ngay cả nông nghiệp. Hồi năm ngoái Hoa Kỳ đã bán cho Mexico khoảng 2.4 tỷ tiền bắp, và năm nay thì họ nói là họ không mua, họ chỉ mua ở Brazil, Argentina. Tức là bắp họ sẽ chuyển hướng không mua ở Mỹ nữa, mà họ sẽ chuyển qua mua ở Brazil, Argentina. Và họ nói đây là cái sự trừng phạt của Mexico đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi cũng biết chắc chắn câu trả lời của Donald Trump rằng who cares, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Yeah, đúng vậy, who cares. Nhưng mà who cares thì nói chung ra thì càng ngày chúng ta thấy là có được những cái mà phản đối của cái thế giới, những cái nước mà có liên quan, hay hoặc là trong cái phần của họ, họ có một chút gì đó họ bị thiên vị từ cái phía Hoa Kỳ, thì họ có những cái phản đối rất là mãnh liệt, thí dụ như là Mỹ chẳng hạn đi. Chúng ta không biết là những ngày sắp tới nó như thế nào ở đây, nếu mà Hoa Kỳ mà không đổi tính chính sách, cái này là riêng cái ý của mình tính thôi, hay hoặc là chúng ta làm một cách nào đó thì tình hình chắc có thể nó sẽ còn rối rắm nhiều nữa đó, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng. Thấy rằng wow, mình cũng không biết nói như thế nào.
Khó.
Kinh tế cũng rất rối, mà chính trị cũng rất rối.
Nói chung ra thì họ không có được những cái cuộc họp mà họp khoáng đại, họp trong tất cả. Nhưng mà đa số là tất cả những người cố vấn truyền xuống cho Trump, rồi Trump mới ra những quyết định như vậy. Hay hoặc là như thế nào đó, nó còn trong vòng ít người thôi, chứ không phải là thật sự người ta biết trước những cái thông báo, hoặc là biết trước được những cái sự kiện đó trước tỉ mỉ hơn, giống như những cái thời tổng thống trước. Quay lại những cái bản tin thì quý vị cần lưu ý trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu mà quý vị mà đi Burger King thì quý vị cẩn thận. Thường người ta nói là đi vô mua những cái tiệm thức ăn nhanh thì chúng ta thường mua đồ chơi cho con nít, chứ ai nói là mua đồ chơi cho người lớn, thì đây là cái ngày đặc biệt sau 6 giờ chiều ngày hôm nay. Quý vị đi nhớ đừng có dẫn cho con nít nha quý vị, đúng không ạ? Tiếp tục.
6 giờ chiều thấy Hoàng Tính sắp hàng ở Burger King là biết rồi đúng không?
Ta bắt đi làm.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị. Phải nói rằng như Hoàng Tính nói đúng, Tí Dũng cũng đồng ý rằng cái thời điểm này đó, thời điểm phải nói rằng nó phức tạp, chúng ta khó mà lường được chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cái điều quan trọng thì dù cũng đồng ý, tổng thống của Hoa Kỳ hay một quốc gia mà gọi là đàn anh đó thì phải có một chút xíu máu độc tài thì chúng ta mới hành pháp được. Còn ngoài ra thì chúng ta nhu nhược quá thì đôi khi các nước láng giềng nó cũng coi chẳng ra gì. Nhưng mà cái điều ở đây thì quan trọng nữa đó là đã là tổng thống thì làm ơn làm việc, đừng có lên Twitter mà phải trả lời những cái chuyện vu vơ thì nó rất phiền lắm. Ông Donald Trump này vẫn còn cái đó, thưa vị, vẫn lên, chúng dân viên chúng ta lên Facebook vậy đó, ai nói lời nào thì ông lại đá lên câu đó. Thì cái chuyện này như thế là người một tổng thống, một nguyên thủ quốc gia lớn đàn anh đứng đầu thế giới thì chúng ta cũng chẳng thần nguyên nói chứng hay là hay đó, cãi cọ với những người khác làm gì, thưa vị. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và tôi cũng không quên chúc quý vị ngày thứ ba, mặc dù trời mưa nhưng mà ở nhà hưởng được một ngày Valentine hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Nếu quý vị có đi làm, quý vị sẽ có được một ngày thật vui nhé. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tiêu Dũng.